SBS Việt ngữ.
Thưa quý vị, tôi Quốc Vinh và anh Lưu Dân đang ở phía trước cái tượng đài thuyền nhân ở Bankstown, đang có cái lễ thắp nến của cộng đồng người Việt tự do ở Sydney tổ chức. Thưa quý vị, hôm nay là ngày 20 tháng 6 và đang ngồi trước mặt tôi là ông Nguyễn Văn Thanh, một cựu chủ tịch của cộng đồng người Việt tự do. Và có thể nói nếu như mà không có ông Thanh chắc là không có cái tượng đài thuyền nhân này.
Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, anh Quốc Vinh và anh Lưu Dân, thì nói như vậy thì nó cũng tôi không có dám nhận như vậy, nhưng mà thực sự chỉ trong cái thời gian mà tôi làm việc thì chúng tôi có cái cơ hội để mà kêu gọi chính phủ hỗ trợ cho cộng đồng chúng ta để mà xây dựng cái tượng đài tưởng niệm thuyền nhân ở tại Bay Sao, là một trong những cái nơi mà đồng bào của chúng ta định cư đông nhất. Và rất may mắn là với cái sự hỗ trợ của chính phủ tiểu bang New South Wales cũng như là hội đồng thành phố Bay Sao và sự đóng góp của rất nhiều người trong cộng đồng, thì chúng ta đã thực hiện được cái tượng đài tưởng niệm thuyền nhân ở tại Bay Sao, nằm trung tâm ở thành phố Bay Sao.
Tôi cảm ơn ông. Nếu vậy thì cái câu chuyện của ông là một thuyền nhân thì như thế nào? Ông có thể chia sẻ với quý thính giả không?
Dạ vâng, thưa anh Quốc Vinh, kính thưa quý vị thính giả. Chúng tôi cũng như tất cả nhiều người Việt Nam khác là đã đi vượt biên. Tôi đã đi vào ngày 30 tháng 4 năm 1980, sau gần 5 năm tù cải tạo về. Thì chúng tôi rời giá vào đêm của ngày 1 tháng 5 năm 80. Thì vừa mới ra khỏi cửa biển thì ghe của chúng tôi bị công an phát hiện và rượt đuổi bắn theo. Thì chúng tôi phải mở cả ba cái máy ở trên ghe để mà vượt thoát. Thì chúng tôi nhắm hướng nam để mà chạy. Qua đêm thứ ba thì ghe đang chạy thì có một người nằm ở trên mũi ghe đó, bị rớt xuống biển. Thì chúng tôi phải tắt máy để đi tìm. Nhưng ban đêm trên biển tối đen, sau nhiều giờ tìm kiếm thì chúng tôi không tìm được người đó. Trong lúc ghe tắt máy thì sóng nó đẩy cái ghe của chúng tôi vào vùng vịnh Thái Lan, mà trước đây thì chúng tôi đã cố gắng tránh cái chỗ đó. Cái vùng đánh cá của người Thái Lan thì ngày thứ tư thì trời vừa hừng sáng thì chúng tôi đã thấy tàu đánh cá Thái Lan tiến lại gần ghe của chúng tôi. Họ nhảy sang ghe và buộc cái ghe của chúng tôi vào tàu của họ, rồi bắt tất cả chúng tôi sang tàu của họ. Họ lục soát tất cả mọi người để tìm vàng. Họ đã lấy tất cả những gì mà chúng tôi có, vàng, rồi tiền, nữ trang, đồng hồ. Có mấy người đánh cá đã xuống ghe của chúng tôi lục soát. Họ đổ tất cả mọi thứ ra để tìm. Sau khi lục soát người và ghe thì họ đã lấy tất cả những gì mà chúng tôi có, kể cả thức ăn và quần áo, rồi họ đuổi chúng tôi xuống ghe của chúng tôi. Khi xuống ghe rồi đó thì chúng tôi nhìn thấy đồ đạc bị lục tung lên, thức ăn, xăng dầu bị đổ tung tóe trong lòng ghe. Và cái mũi ghe thì bị nứt vì trong lúc mà ghe cột vào cái tàu đánh cá đó thì sóng đã đánh làm nứt cái mũi ghe. Rồi chúng tôi nghĩ phen này chỉ có chết thôi chứ không thể nào mà sống được vì nước bắt đầu nó vào ghe. Hai cái máy hai bên cũng bị họ lấy. Thì trong lúc mà chúng tôi đang dọn dẹp ghe thì lại một cái tàu đánh cá khác tiến đến. Chiếc tàu này lớn hơn cái chiếc trước nhiều, rồi chúng tôi lại tưởng là tàu hải quân. Trên tàu có khoảng 15-20 người đó. Họ có súng và họ chĩa vào ghe của chúng tôi và bắt chúng tôi lên tàu của họ. Và họ lại lục soát nữa. Thì sau một hồi lục soát người và ghe thì họ không có lấy được cái gì cả, vì chúng tôi không còn cái gì để mà họ lấy hết. Thì họ tức giận, họ đánh đập chúng tôi và họ đuổi xuống. Khi mà họ đuổi xuống như vậy thì cũng may là cả hai lần ghe đánh cá đều là những người đánh cá, cho nên là chúng tôi không có bị họ làm cái gì cả.
Chúng tôi cũng được biết trong cái chuyến đi của anh có hai cậu bé này là gọi bằng cậu thì phải, và đây là những người trong tương lai trở thành những cái công dân Úc gốc Việt rất là nổi tiếng, đó là nghệ sĩ hài Anh Đỗ và đạo diễn Khoa Đỗ. Hai người này, một người là tác giả của một cái quyển truyện nổi, một cái quyển tự truyện nổi tiếng là The Happiest Refugee, tức là người tị nạn hạnh phúc nhất, và một người nữa thì được chính phủ Úc công nhận như là Young Australia of the Year cách đây vài năm. Thì anh có thể cho biết là cái tình trạng hay là cái câu chuyện xảy ra cho hai cái cậu bé trên biển như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh Lưu Dân, thì chúng tôi khi mà tổ chức đi đó là chúng tôi sợ mang trẻ con đi lắm. Chúng tôi không dám nhận một cái người nào mà có trẻ con hết, ngoại trừ hai đứa cháu của tôi, gọi tôi bằng bác á, là em của cô em gái. Thì chúng tôi phải mang hai cháu theo. Và trên cái hành trình đó thì hai cháu Khoa Đỗ đó là chút xíu nó bị dục xuống biển vì hải tặc nó tìm thấy một cái miếng vàng mà mẹ nó giấu ở trong cái đai của quần short á. Thì nó nắm thằng cháu lên và nó lột cái quần ra, thì tôi lại sợ nó dục xuống biển. Thì ngay lúc đó thì vợ tôi là bế Khoa, còn mẹ nó thì bế Đỗ Anh. Thì tôi lại sợ là nó lại bắt vợ tôi nữa. Thành thử ra trong cái hoàn cảnh như vậy nó rất là khủng hoảng.
Thế rồi bao lâu thì gia đình ông mới lên được tới trên đảo?
Dạ thì qua tới ngày thứ 6 đó, thì lúc đó là cái ghe của chúng tôi nó không chạy được nữa, nó chỉ có trôi thôi. Thì rất là may, chúng tôi lúc đó là nói thật là trên ghe là toàn là người Công giáo thôi, thành thử chúng tôi đọc kinh cầu nguyện rồi chỉ cầu cái phép lạ nó xảy ra thôi. Thì may là cái tàu Đức họ chở tiếp liệu ra giàn khoan đó, thì trên đường về thì họ thấy thì họ vớt chúng tôi. Thì đến khi mà lên tàu đó thì tôi mới được biết rằng cái tàu đó nó đã cứu 5 cái ghe tị nạn rồi, và cái ghe của chúng tôi là ghe thứ 6. Thì khi trước khi họ vớt tất cả chúng tôi đó thì họ đều đã đánh điện vào trong Singapore và được cao ủy chấp nhận, thì họ đưa chúng tôi vào Bi Đông.
Rất may mắn ha. Tôi đoán rằng là tất cả các thuyền nhân thì cái lúc mà chúng ta bước chân lên thuyền, lên ghe thì chúng ta cũng chẳng có cái ý tưởng là, và cũng không ai biết là rồi sẽ đến đâu, rồi nó sẽ như thế nào. Bản thân tôi vào lúc đó cũng vậy, lên đên trên biển mấy ngày trời, mà trên một cái chiếc ghe nó giống như một cái lá nhỏ ở trên biển vậy. Phải nói là rất là kinh khủng, mà lúc đó là còn nhỏ cho nên là rất là sợ, nhưng mà sợ đến một cái độ không còn biết sợ là gì nữa, tại vì là không có suy nghĩ ra thêm được cái gì nữa hết trơn á. Thì nếu như bây giờ sau ba mươi mấy năm rồi, thưa ông Thanh, nếu như mà ở trong một cái tình huống mà ông phải đi nữa thì ông có đi không?
Nhiều khi tôi đứng trước cái tượng đài thuyền nhân thì tôi cũng suy nghĩ như vậy, nhưng mà thật sự sống dưới chế độ cộng sản á, chúng tôi không sống nổi. Tại vì ba tôi rồi hai anh em tôi đều là đi cải tạo hết về, thì gia đình tôi đã bị đuổi đi kinh tế mới rồi, cho nên là chúng tôi về thì không có chỗ, không có quê để mà đi nữa, bởi vì tôi đã di cư từ Bắc vào Nam, cho nên đâu còn quê đâu mà hồi hương. Thế cho nên không thể sống được dưới chế độ cộng sản. Và nhiều khi tôi suy nghĩ lại, mình có, nếu mà mình có đi một lần nữa, mình có đi không, thì tôi nghĩ chắc là chúng tôi sẽ phải đi thôi.
Nhưng mà lần sau này mà đi là mình biết là đi đâu, mình muốn đi tới đâu và chắc chắn biết cách để đi.
Chắc chắn là bây giờ thì mình có nhiều kinh nghiệm lắm rồi. Thì sau khi mà chúng tôi đi rồi đó, thì ba tôi đi năm tháng 8 năm 83, 3 năm sau, thì ba tôi đi với một đứa em. Thì đi ghe, trên cái ghe đó 92 người, tất cả đã bị mất tích và không có một người nào có tin tức gì cả.
Trời đất. Thưa quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Ban Việt ngữ đài SBS. Tôi là Quốc Vinh. Chúng tôi đang có mặt trước cái tượng đài thuyền nhân ở tại Bankstown Plaza, một trong những cái địa điểm mà có đông người Việt. Phải nói đây là một trong những cái vùng khu vực ở tại Sydney mà có rất là đông dân Việt Nam mình. Ông Thanh ạ, bây giờ ngồi lại đây, chúng ta đang thắp nến ở phía bên kia đường ngay trước mặt chúng ta để tưởng niệm thuyền nhân. Thì cái di sản thuyền nhân của người Việt mình ở tại Úc là cái gì thưa ông?
Cái di sản của những người thuyền nhân đến đây trong cái thập niên 80, phải nói là một cái điều nó thay đổi cả nước Úc. Trước hết là tôi nghĩ là qua cái đợt tị nạn của mình đó, cái chính sách về người Úc da trắng đã bị thay đổi. Và bây giờ cho nên bây giờ mới có nhiều sắc dân da màu đến định cư ở tại nước Úc này. Cái thứ hai là cái người Á Châu trong cái thập niên của mình đến đó, là người Việt Nam mình đến là đông nhất. Và mình đã để lại ở đây rất nhiều thứ về văn hóa, trong đó có những văn hóa về ăn uống và những cái văn hóa phong tục truyền thống của người Việt Nam mình. Và đặc biệt là trong thời gian vừa qua đó, hầu hết ở tại các tiểu bang đều có xây dựng những cái tượng đài tưởng niệm thuyền nhân Việt Nam. Nhưng mà chúng ta cũng để vinh danh những người tị nạn nói chung. Thí dụ như cái tượng đài ở bên sau này, tượng đài tưởng niệm thuyền nhân này, nó cũng mang tính cách là để vinh danh cái sự hy sinh của những người tị nạn trên khắp thế giới, và đặc biệt là người tị nạn Việt Nam.
Tôi cảm ơn ông Thanh rất nhiều đã chia sẻ cái câu chuyện của mình.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.